Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 28 tháng 10. Trước hết, chúng tôi gửi đến quý vị bài tường thuật ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện tại Assisi cho công lý và hòa bình. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại tâm tình tri ân của cô Carolina Costana, người Ý, nữ vô địch Âu Châu trượt băng nghệ thuật đối với các linh mục công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về giáo hội trong nhãn quan thần học của Thánh sự Luca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt tường thuật ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện tại Assisi cho công lý và hòa bình.
Kính thưa quý vị thính giả! Cách đây đúng 25 năm, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã triệu tập một cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Assisi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Từ sau đó, hàng năm, Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma vẫn tổ chức một cuộc gặp gỡ tương tự tại các thành phố khác nhau để duy trì tinh thần Assisi. Ngày 24 tháng Giêng năm 2002, tức là 4 tháng sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại ngọn tháp sông đôi ở New York, Tòa Thánh lại tổ chức một cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi, và trưởng ban tổ chức là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Để đánh dấu đúng 25 năm cuộc gặp gỡ tại Assisi, trọn ngày hôm qua, 27 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedict XVI cùng với hơn 300 vị lãnh đạo các tôn giáo đã cử hành ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình, với chủ đề Những người lữ hành của chân lý, những người lữ hành của hòa bình. Trong số các tham dự viên có 30 phái đoàn của các giáo hội Kitô, gồm 17 phái đoàn từ các giáo hội Đông Phương, đứng đầu là Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, các vị lãnh đạo của chính thống Albany, của giáo phận Astana và Kazakhstan thuộc Tòa Thượng Phụ chính thống Moscow, giáo hội Armeni Tông Truyền, giáo hội chính thống Siro-Malabar bên Ấn Độ, vân vân. Về phía các cộng đồng giáo hội Kitô ở Tây Phương, có 13 phái đoàn, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Robert Williams, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, các đại diện của Liên hiệp Thế giới Tin lành Luther, Methodist, Baptist và đặc biệt là Mục sư Olaf Kitzer Tweed, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ.
Thêm vào đó, có phái đoàn của Ủy ban Quốc tế Tham khảo Liên tôn thuộc Tòa Đại Rabbi trưởng của Israel do Rabbi David Rosen hướng dẫn, các tổ chức quốc tế Do Thái giáo Italia do Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái ở Roma, tiến sĩ Riccardo Di Segni đại diện. Có 176 người không thuộc Kitô và Do Thái giáo. Số người Hồi giáo tham dự lần này gia tăng so với quá khứ, từ 11 người hồi năm 1986 lên 32 người vào năm 2002, và lần này có 50 người. Tuy nhiên, người ta ghi nhận lần này Đại học Hồi giáo Al-Aqsa uy tín ở Ai Cập không gửi đại diện đến dự, vì họ ngưng đối thoại từ năm ngoái với Tòa Thánh, cho rằng Đức Giáo Hoàng can thiệp vào nội bộ Ai Cập khi lên án các vụ tấn công các tín hữu Kitô hồi cuối năm 2010. Ngoài ra, cũng có lý do khác là vì tình hình hiện nay tại Ai Cập và vì viện trưởng Đại học Al-Aqsa hiện thời là do cựu Tổng thống Hosni Mubarak bổ nhiệm. Trong số các tham dự viên, người ta ghi nhận lần đầu tiên có một phái đoàn Phật giáo từ Trung Quốc, Phật giáo Đài Hàn và Nhật Bản. Sau cùng, đáp lời mời của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa theo ý Đức Thánh Cha, cũng có 4 nhân vật không tín ngưỡng cũng đến tham dự cuộc gặp gỡ ở Assisi, trong đó có bà giáo sư Julia Kristeva, 70 tuổi, sinh tại Bulgaria nhưng sống tại Pháp từ 45 năm nay. Bà là một nhà ngữ học, phân tâm học, triết gia và văn sĩ của Pháp và là tác giả của khoảng 30 cuốn sách. Trong số 3 người còn lại có 2 triết gia và một nhà kinh tế.
Lúc 7 giờ sáng hôm qua, các phái đoàn, các vị lãnh đạo tôn giáo và những người tháp tùng được các nhân viên tòa thánh đến đón và dẫn đến nhà ga xe hỏa trong nội thành Vatican. Tại đây, các vị bước lên một xe hỏa thuộc loại tân thời nhất của hỏa xa Italia, gọi là mũi tên bạc, và có vận tốc tối đa là 280 km/h. Lúc gần 8 giờ sáng, đến lượt Đức Thánh Cha tới nhà ga và ngài được Bộ trưởng Giao thông của Italia, ông Antero Mattioli, cùng với một vị chủ tịch và quản trị viên thừa ủy của hỏa xa Italia đón tiếp. Đức Thánh Cha và các vị trưởng phái đoàn ở cùng một toa xe. Không có ký giả nào được đi chung xe hỏa với ngài và các vị lãnh đạo tôn giáo, ngoài các nhân viên thu hình của Trung tâm Truyền hình Vatican. Trong khi đó, hơn 500 ký giả và nhân viên truyền thông đã có mặt tại trung tâm báo chí được mở tại Thánh Tu Viện ở Assisi nhân dịp này. Khi xe hỏa tiến qua các nhà ga của các thành phố Terni, Spoleto và Foligno, xe chạy chậm lại với vận tốc 10 km/h để các giám mục và đông đảo tín hữu thuộc các giáo hội địa phương chào mừng Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo, bày tỏ sự tham gia và tình liên đới với sáng kiến của các vị. Sau khi vượt qua 200 km, Đức Thánh Cha và các phái đoàn đã tới nhà ga Assisi lúc 9:45. Từ đây các vị dùng xe buýt để tới Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các Thánh Thiên Thần của dòng anh em hèn mọn Francisco. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Giám mục sở tại Domenico Sorrentino cùng với vị đại diện chính quyền trung ương Italia, ông Gianni Letta, thứ trưởng tại phủ chủ tịch hội đồng bộ trưởng, cùng với các quan chức chính quyền địa phương chào đón. Đặc biệt là 4 linh mục bề trên tổng quyền của 4 ngành dòng Nam Francisco đã đón tiếp Đức Thánh Cha ngay tại thềm Vương cung Thánh đường. Và đến lượt Đức Thánh Cha, ngài đón tiếp các vị thủ lãnh phái đoàn các tôn giáo do 3 vị hồng y chủ tịch các cơ quan liên hệ của tòa thánh giới thiệu. Trong số những người ngồi chật thánh đường còn có 25 hồng y và hơn 50 giám mục công giáo.
Sau lời chào mừng của Đức Hồng y Peter Tucson, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý Hòa bình và cũng là trưởng ban tổ chức, mọi người đã xem chiếu lại một đoạn video kỷ niệm cuộc gặp gỡ cách đây 25 năm và các sinh hoạt kế tiếp. Rồi Đức Thượng phụ Bartolomeo I, giáo chủ chính thống Constantinople, cũng là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo đã lên tiếng phát biểu. Sau đó là các bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Rowan Williams, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, Đức Tổng giám mục Novan Zakarian, Tổng giám mục giáo phận Armeni, tông truyền tại Pháp, rồi đến các bài của mục sư Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Rabbi David Rosen đại diện Tòa Đại Rabbi của Israel cùng một số vị khác, đặc biệt là Hòa thượng Jaziel, Chủ tịch Hội Phật giáo Jojie của Hàn Quốc, sau cùng là bài của bà giáo sư Julia Kristeva, người Pháp gốc Bulgaria, đại diện cho những người không tín ngưỡng. Cứ sau 3 bài phát biểu lại có một lúc tạm ngưng với một bản nhạc vĩ cầm do một cha dòng Francisco thực hiện. Các vị phát biểu bằng tiếng Pháp, Anh, cũng có vị bằng tiếng Hàn Quốc và Ả Rập. Sau cùng là bài phát biểu của Đức Thánh Cha, ngài nói bằng tiếng Ý, nhưng văn bản bài này được phát cho các tham dự viên không rành ngôn ngữ này để các vị theo dõi. Qua đó, Đức Thánh Cha mạnh mẽ phê bình việc lạm dụng tôn giáo để thi hành bạo lực, những hành vi khủng bố dựa vào tôn giáo và những chủ trương loại trừ tôn giáo. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, distinti capi e rappresentanti delle chiese e comunità ecclesiali e delle religioni del mondo, cari amici, sono passati 25 anni da quando il beato Papa Giovanni Paolo II invitò per la prima volta rappresentanti delle religioni del mondo ad Assisi per una preghiera per la pace.
Anh chị em thân mến, thưa quý vị trưởng đoàn và các đại diện các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội và các tôn giáo thế giới, các bạn thân mến, 25 năm đã trôi qua từ khi lần đầu tiên Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II mời các đại diện tôn giáo thế giới đến Assisi để cầu nguyện cho hòa bình. Điều gì đã xảy ra từ đó? Chính nghĩa hòa bình ngày nay ra sao rồi? Hồi đó, đe dọa lớn cho hòa bình trên thế giới xuất phát từ sự phân chia trái đất thành hai khối đối nghịch nhau. Biểu tượng tỏ tường của sự phân chia đó chính là bức tường Berlin. Bức tường này xuyên qua giữa thành phố, xác định biên giới giữa hai thế giới. Năm 1989, tức là 3 năm sau cuộc gặp gỡ tại Assisi, bức tường đó sụp đổ mà không có đổ máu. Đột nhiên những kho vũ khí khổng lồ ở đằng sau bức tường đó không còn ý nghĩa nữa. Chúng đánh mất khả năng làm cho người ta kinh hoàng sợ hãi. Ý muốn của các dân tộc mong được tự do mạnh mẽ hơn những kho vũ khí của bạo lực. Câu hỏi về những nguyên do gây ra sự đảo lộn ấy thật là phức tạp và không thể tìm được một câu trả lời đơn giản. Nhưng bên cạnh các sự kiện kinh tế và chính trị, nguyên nhân sâu xa nhất của biến cố ấy là yếu tố tinh thần. Đằng sau quyền lực vật chất không còn xác tín tinh thần nào nữa. Ước muốn được tự do rốt cuộc mạnh mẽ hơn nỗi lo sợ trước bạo lực, thứ bạo lực vốn không có sắc thái tinh thần nào cả. Chúng ta biết ơn vì chiến thắng ấy của tự do, trước tiên đó cũng là một chiến thắng của hòa bình. Và cũng cần nói thêm rằng, trong bối cảnh đó, không phải chỉ có tự do tin tưởng như nguyên nhân chủ yếu, tuy rằng trong đó cũng có tự do tín ngưỡng. Vì thế, chúng ta có thể liên kết tất cả những điều đó, một cách nào đó, với việc cầu nguyện cho hòa bình.
Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng điều gì đã xảy ra sau đó? Rất tiếc là chúng ta không thể nói rằng từ đó tình hình được tự do và hòa bình. Tuy chúng ta không thấy có sự đe dọa của cuộc đại chiến, nhưng rất tiếc là thế giới đầy những bất hòa. Đây không phải chỉ là sự kiện đây đó vẫn có chiến tranh xảy ra, bạo lực như thế vẫn luôn hiện diện và là thân phận của thế giới chúng ta. Tự do là một điều thiền hảo lớn lao, nhưng thế giới tự do phần lớn tỏ ra không có định hướng và nhiều người hiểu lầm tự do là tự do gây bạo lực. Sự bất hòa mang những khuôn mặt mới mẻ và đáng sợ, và cuộc chiến đấu cho hòa bình phải kích thích tất cả chúng ta một cách mới mẻ. Chúng ta hãy tìm cách xác định rõ hơn những khuôn mặt mới của bạo lực và bất hòa. Theo ý tôi, nói một cách tổng quát, người ta có thể vạch rõ hai loại khác nhau của bạo lực mới. Chúng hoàn toàn đối ngược nhau về động lực và được biểu lộ rất khác nhau về chi tiết. Trước tiên là nạn khủng bố. Trong đó, thay vì đại chiến, có những cuộc tấn công nhắm mục tiêu rõ ràng, đánh vào những điểm quan trọng của đối phương để tàn phá, mà không để ý gì tới những sinh mạng vô tội bị sát hại dã man hoặc bị thương trong cuộc khủng bố như thế. Dưới mắt những kẻ trách nhiệm, đại chính nghĩa gây thiệt hại cho kẻ thù là điều biện minh được cho mọi hình thức tàn ác. Người ta loại bỏ tất cả những gì trong công pháp quốc tế vốn được mọi người nhìn nhận và phê chuẩn như giới hạn bạo lực. Chúng ta biết rằng, nhiều khi nạn khủng bố được thúc đẩy bằng lý do tôn giáo và tính chất tôn giáo của những cuộc tấn công được coi như một sự biện minh cho tình trạng tàn ác vô nhân đạo. Người ta cho rằng có thể gạt bỏ những quy luật của công pháp để đạt tới cái gọi là điều thiện ích mà họ theo đuổi. Tôn giáo ở đây không phục vụ cho hòa bình, nhưng để biện minh cho bạo lực.
Sự phê bình tôn giáo từ thuyết soi sáng vẫn thường chủ trương rằng tôn giáo chính là nguyên nhân gây ra bạo lực, và vì thế họ xách động sự thù nghịch đối với tôn giáo. Sự kiện tôn giáo trong thực tế gây ra bạo lực là điều phải làm cho chúng ta lo âu sâu xa. Theo một thể thức tinh tế hơn nhưng luôn tàn ác, chúng ta thấy tôn giáo như nguyên nhân gây ra bạo lực một cách tinh vi hơn nhưng luôn tàn ác. Khi bạo lực ấy được những người bảo vệ tôn giáo sử dụng để chống lại những người khác. Các vị đại diện các tôn giáo tụ tập tại Assisi năm 1986 muốn khẳng định, và chúng ta muốn mạnh mẽ cương quyết lặp lại rằng, đó không phải là bản chất chân thực của tôn giáo. Trái lại, đó là sự xuyên tạc tôn giáo và nó góp phần tiêu diệt tôn giáo. Chống lại lời khẳng định này, người ta nêu vấn nạn, nhưng từ đâu mà bạn biết đó là bản chất đích thực của tôn giáo? Phải chăng lập trường của quý vị không xuất phát từ sự kiện, nơi quý vị sức mạnh của tôn giáo đã bị tắc liệm? Và có những người khác cũng vặn lại, phải chăng có một bản chất chung của tôn giáo được diễn tả trong tất cả các tôn giáo và vì thế có giá trị đối với tất cả các tôn giáo? Những câu hỏi này chúng ta phải trả lời nếu chúng ta muốn chống lại một cách thực tiễn và đáng tin việc sử dụng bạo lực vì những lý do tôn giáo. Ở đây có nghĩa vụ cơ bản của việc đối thoại liên tôn, một nghĩa vụ cần phải được tái nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ này. Về điểm này, trong tư cách là tín hữu Kitô, tôi muốn nói rằng, đúng vậy, trong lịch sử, người ta cũng đã nhân danh đức tin Kitô để sử dụng bạo lực. Chúng ta rất xấu hổ mà nhìn nhận điều đó. Nhưng một điều tuyệt đối rõ ràng, đó là đức tin Kitô bị lạm dụng một cách trái ngược rõ ràng với bản chất đích thực của đức tin này. Thiên Chúa là đấng mà các tín hữu Kitô chúng tôi tin, chính là đấng tạo hóa và cha của tất cả mọi người. Do đó, mọi người là anh chị em với nhau và hợp thành một gia đình duy nhất. Thập giá của Chúa Kitô đối với chúng tôi chính là dấu hiệu của vị Thiên Chúa. Thay vì bạo lực, Ngài đặt sự đau khổ với người khác và yêu thương tha nhân. Danh xưng của Ngài là Thiên Chúa của tình thương và hòa bình. Nghĩa vụ của tất cả những người có trách nhiệm nào đó đối với đức tin Kitô là phải liên tục thanh tẩy tôn giáo của các Kitô hữu từ chính trung tâm của mình, để mặc dù có những yếu đuối của con người, Kitô giáo thực sự là dụng cụ hòa bình của Thiên Chúa trong thế giới.
Tiếp tục bài phát biểu trong cuộc gặp gỡ liên tôn sáng hôm qua tại Assisi, Đức Thánh Cha nói:
Se una tipologia fondamentale di violenza viene oggi motivata religiosamente, ponendo con ciò le religioni di fronte alla questione circa la loro natura e costringendo tutti noi ad una purificazione, una seconda tipologia di violenza dall'aspetto multiforme ha una motivazione esattamente opposta. È la conseguenza dell'assenza di Dio.
Nếu mọi thứ bạo lực cơ bản ngày nay được thúc đẩy bằng tôn giáo và qua đó đặt các tôn giáo đứng trước vấn đề về bản chất của tôn giáo và buộc tất cả chúng ta phải thanh tẩy, thì một loại bạo lực thứ hai đa diện có động lực hoàn toàn ngược lại, đó là hậu quả của sự chối bỏ Thiên Chúa, sự phủ nhận Ngài và đánh mất nhân loại tính đi song song với nhau. Những kẻ thù của tôn giáo, như chúng ta đã nói, coi tôn giáo như là một nguồn mạch chính gây ra bạo lực trong lịch sử nhân loại, và vì thế họ chủ trương tiêu diệt tôn giáo. Nhưng sự phủ nhận Thiên Chúa đã tạo nên sự tàn ác và bạo lực vô độ. Điều ấy có thể xảy ra là vì con người không còn nhìn nhận một quy luật hoặc vì thẩm phán nào ở trên mình. Trái lại, họ coi mình là quy luật. Những kinh hoàng trong các trại tập trung chứng tỏ thật rõ ràng những hậu quả của sự chối bỏ Thiên Chúa. Nhưng ở đây, tôi không muốn dừng lại chủ thuyết vô thần do nhà nước áp đặt. Đúng hơn, tôi muốn nói về sự đe dọa của con người, do hậu quả sự chối bỏ Thiên Chúa mà người ta âm thầm thực hiện, và nó nguy hiểm hơn, đó là một sự thay đổi bầu không khí tinh thần. Sự tôn thờ tiền bạc, của cải và quyền lực thực là một sự chống tôn giáo, trong đó con người không còn đáng kể nữa, mà chỉ có tư lợi mới đáng kể. Chẳng hạn, ước muốn hạnh phúc biến thành một sự ham hố vô độ và vô nhân đạo được biểu lộ trong sự thống trị của ma túy với những hình thức khác nhau của nó. Có những người lớn buôn bán ma túy, rồi bao nhiêu người bị nó cám dỗ và hư hỏng trong thể xác và trong tâm hồn. Bạo lực trở thành một điều bình thường và đe dọa hủy hoại giới trẻ của chúng ta tại một số nơi trên thế giới. Vì bạo lực trở thành điều bình thường nên hòa bình bị tàn phá, và trong sự thiếu hòa bình ấy, con người tự hủy diệt chính mình.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sự chối bỏ Thiên Chúa đưa tới sự sa đọa con người và nhân loại. Nhưng Thiên Chúa ở đâu? Chúng ta có biết Ngài không, và chúng ta có thể tái bày tỏ Ngài cho nhân loại để thiết lập một nền hòa bình chân thực hay không? Trước tiên, chúng ta hãy tóm tắt những suy tư của chúng ta cho đến nay. Tôi đã nói rằng có một quan niệm và một sự lạm dụng tôn giáo, qua đó tôn giáo trở thành một nguồn bạo lực, trong khi sự quy hướng con người về Thiên Chúa được sống ngay chính là một sức mạnh hòa bình. Trong bối cảnh đó, tôi tái khẳng định sự cần thiết phải đối thoại, và tôi nói về sự cần phải luôn luôn thanh tẩy tôn giáo được sống thực. Đằng khác, tôi đã quả quyết rằng sự chối bỏ Thiên Chúa làm băng hoại con người, khiến con người không còn mẫu mực nữa và dẫn họ đến bạo lực. Bên cạnh hai thực tại tôn giáo và phản tôn giáo ấy, trên thế giới có sự bành trướng chủ thuyết bất khả tri và có một hướng đi cơ bản khác. Những người không được ơn để tin, nhưng họ đang tìm chân lý, đang tìm kiếm Thiên Chúa. Những người ấy không nói rằng chẳng có Thiên Chúa nào cả. Họ đau khổ vì sự vắng bóng của Thiên Chúa, và khi tìm kiếm sự thật và sự thiện, trong nội tâm họ, họ đang hành trình tiến về Ngài. Họ là những người lữ hành của chân lý, những người lữ hành của hòa bình. Họ đặt câu hỏi cho phía này hay phía khác. Họ tước bỏ sự chắc chắn giả tạo của những người vô thần đấu tranh, những người xác quyết mình biết là không có Thiên Chúa. Thay vì bút chiến, họ mời gọi những người vô thần trở thành những người tìm kiếm. Họ không đánh mất niềm hy vọng rằng có chân lý và chúng ta có thể và phải sống theo chân lý ấy. Tuy nhiên, họ cũng gọi hỏi tín đồ các tôn giáo để đừng coi Thiên Chúa như một tài sản thuộc về họ đến độ cảm thấy được phép thi hành bạo lực đối với người khác. Những người ấy tìm kiếm chân lý, tìm kiếm Thiên Chúa thực, tìm kiếm hình ảnh của Chúa nhiều khi bị mai một trong các tôn giáo, vì cách thức mà tín đồ thực hành các tôn giáo ấy. Sự kiện họ không tìm thấy Thiên Chúa cũng tùy thuộc các tín hữu, vì tín hữu thu hẹp hình ảnh về Thiên Chúa và làm biến thái hình ảnh ấy. Như thế, cuộc chiến đấu nội tâm của họ và sự tự hỏi của họ cũng là một lời kêu gọi các tín hữu hãy thanh tẩy chính đức tin của mình để Thiên Chúa chân thật, trở nên gần gũi mọi người. Chính vì thế, tôi đã cố ý mời đại diện của nhóm người thứ ba này tham dự cuộc gặp gỡ của chúng ta ở Assisi. Đây không phải chỉ là cuộc hội các vị đại diện các tôn giáo. Đúng hơn, đây là cuộc họp nhau trên hành trình tiến về chân lý, với sự dấn thân quyết liệt cho phẩm giá con người, và cùng nhau đảm nhận chính nghĩa hòa bình, chống lại mọi hình thức bạo lực phá hủy công pháp. Để kết luận, tôi muốn cam đoan với quý vị rằng Giáo hội Công giáo không từ bỏ cuộc chiến chống bạo lực, quyết tâm xây dựng hòa bình trên thế giới. Chúng ta được linh hoạt nhờ cùng một ước muốn chung, ước muốn trở thành những người lữ hành của chân lý, những người lữ hành của hòa bình.
Sau bài phát biểu của Đức Thánh Cha, các vị lãnh đạo tôn giáo cùng với Ngài tiến vào nhà ăn của tu viện Francisco để cùng dùng bữa trưa thanh đạm lúc 1 giờ trưa. Bữa ăn đơn sơ này diễn tả sự liên kết với nhau trong tình huynh đệ, đồng thời chia sẻ nỗi đau khổ của bao nhiêu người không được hưởng hòa bình. Ngồi cạnh Đức Thánh Cha trong bữa ăn là Đức Thường Phụ Bartolomeo và Đức Giám mục Williams, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Cùng bàn còn có 12 vị lãnh đạo tôn giáo khác. Thực đơn chỉ có cơm, rau, salad và trái cây, còn đồ uống thì có nước trái cây. Sau bữa ăn, từ 1 giờ 45 đến 3 giờ rưỡi là thời giờ thinh lặng, suy tư và cầu nguyện của mọi người. Mỗi vị đại diện tôn giáo được một phòng riêng trong nhà trọ cạnh tu viện Đức Mẹ Các Thiên Thần. gần lúc 2 giờ chiều, các bạn trẻ đã khởi sự đi bộ từ Vương cung Đức Mẹ Các Thiên Thần tiến về quảng trường Thánh Francisco, cách đó 4 cây số, ở phía trước thánh đường nơi có mộ thánh nhân. Lúc 3 giờ 15 đến lượt phái đoàn các vị lãnh đạo tôn giáo đi xe minibus đến quảng trường và an tọa tại nơi được dành cho họ. Trong khi đó, các ca đoàn của phong trào Gen Xanh và Gen Đỏ cũng như ca đoàn Liên Phan Sinh và ca đoàn giáo phận Assisi trình diễn các bài thánh ca và các hoạt cảnh. Sau cùng, Đức Thánh Cha và 10 vị thủ lãnh các phái đoàn đã đi bộ từ đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần đến quảng trường Los Angeles, và từ đây các vị đi xe đến quảng trường Thánh Francisco để tham dự cuộc gặp gỡ kết thúc. Tại đây, sau lời chào mở đầu của Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đến phần long trọng lập lại quyết tâm dấn thân cho hòa bình. Các vị lãnh đạo tôn giáo bắt đầu là Đức Thường phụ Bartolomeo I, rồi đến các trưởng phái đoàn của Tin lành Luther, đạo Sikh, Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, Tin lành Baptist, Hồi giáo, Chính thống Syria, Cộng giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Tin lành Cải cách, và giáo sư Guillermo Hurtado đại diện những người không tin. Sau cùng, đến lượt Đức Thánh Cha kết thúc bản quyết tâm dấn thân cho hòa bình. Cuộc gặp gỡ được tiếp nối với một cử chỉ tượng trưng, đó là thắp lên những ngọn đèn và trao cho các vị trưởng phái đoàn. Rồi Đức Hồng Y Cơ Cọc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất Các Tín Hiệu Kitô, ngỏ lời với mọi người trước khi các đại biểu chúc bình an cho nhau. Sau khi chào từ biệt kết thúc, Đức Thánh Cha và một số vị trưởng phái đoàn đã vào Vương cung Thánh Đường và dừng lại trước mộ Thánh Francisco. Rồi các vị trở lại nhà ga xe hỏa Assisi để đáp tàu lúc 7 giờ về Roma.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật ngày suy tư đối thoại và cầu nguyện tại Assisi cho công lý và hòa bình. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại tâm tình tri ân của cô Carolina Kostner, người Ý, nữ vô địch Âu Châu trượt băng nghệ thuật đối với các linh mục công giáo.
Cô Carolina Kostner, người Ý, năm nay 24 tuổi, là nữ vô địch Âu Châu về môn trượt băng nghệ thuật. Sau đây là chứng từ của cô với tựa đề, Các linh mục giúp chúng ta hiểu điều gì có giá trị đích thật trong cuộc sống. Trên con đường sự nghiệp thể thao, nhờ đức tin công giáo, tôi luôn luôn nhìn ra khía cạnh chính yếu trong tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời tôi. Về phương diện này, các linh mục công giáo là những gương mặt nổi bật nhất, có thể giúp các tín hữu giáo dân chúng ta biết nhận ra sự khác biệt và biết hiểu được điều gì là quan trọng đích thật trong cuộc đời chúng ta. Sự trợ giúp thiêng liêng của các linh mục là giúp chúng ta chấp nhận một nhãn quan luân chuyển rất sâu đậm trong cuộc sống của chúng ta. Các linh mục giúp chúng ta không chán nản thất vọng khi chứng kiến hoàn cảnh xã hội suy đồi, nạn tham ô hối lộ lan tràn, viễn tượng nghèo đói bành trướng, và hầu như đó là những vấn đề không thể nào thay đổi được. Tôi không thể tham dự thánh lễ thường xuyên vì giờ khắc không phù hợp với các sinh hoạt nghề nghiệp của tôi. Thế nhưng đức tin cá nhân của tôi không vì thế mà bị giảm sút. Không, tôi vẫn giữ mối liên hệ bằng đối thoại thân tình với Thiên Chúa. Chính tâm tình thiêng liêng này giúp tôi có thể đương đầu với các thách đố và sáng suốt trong các chọn lựa hàng ngày. Chẳng hạn, chính đức tin công giáo giúp tôi tin nơi các ước mơ, các hoài bão của tôi, đặc biệt trong những lúc gặp khó khăn. Tôi cũng san sẻ đức tin công giáo với anh Alex Vazer, là vị hôn phu của tôi. Anh đã từng nhận huy chương vàng nơi Thế vận hội Bắc Kinh vào năm 2008. Sở dĩ chúng tôi tin tưởng lẫn nhau là vì chúng tôi có cùng một đức tin công giáo. Vào những giờ phút thử thách nặng nề nhất, như sau tai nạn nơi cuộc tranh tài thế giới ở Vancouver bên Canada, chính nhờ gia đình và nhờ sự tự do mà đức tin công giáo truyền đạt cho tôi mà tôi đã thành công trong việc đứng thẳng lên và tiếp tục con đường sự nghiệp thể thao. Ngày nay, trong một xã hội văn minh tân tiến và bị tục hóa, tiếng nói của các linh mục khó được nhiều người lắng nghe, đặc biệt là giới trẻ. Thế nhưng, biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 vừa diễn ra tại Madrid là một minh chứng ngược lại. Đó là thời điểm độc nhất vô nhị. các bạn trẻ đích thân tham dự hoặc theo dõi từ xa. Là những người hoàn toàn đặt niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, các linh mục nhắc nhở chúng ta phải biết làm các chọn lựa đúng đắn, quan trọng ngay từ thời xuân trẻ. Cô Carolina Costner kết thúc chứng từ như sau. Ngày Quốc tế Giới Trẻ đối với tôi là một dấu hiệu của hòa bình. Sự hiện diện phúc lành của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 giữa giới trẻ chúng tôi là một thí dụ điển hình cho tất cả những gì mà các linh mục có thể truyền đạt cho chúng ta trong thế giới hôm nay. Trong những năm gần đây, thật tuyệt đẹp khi trông thấy các linh mục gần gũi với dân chúng, ngay cả nơi khung cảnh nhà ga xe lửa hoặc làm tuyên úy trong Thế vận hội tại Torino vào năm 2008. Sự hiện diện của các linh mục giữa môi trường thể thao nhắc nhở các lực sĩ nhìn vai trò của mình với cặp mắt khác. Thể thao đích thật là sứ giả của hòa bình và của lòng khoan dung. Với các lý do và hình ảnh trên đây, các linh mục đúng thật là điểm tham chiếu quý hóa cho các tín hữu giáo dân. Các linh mục xứng đáng cho chúng ta hết lòng ủng hộ tinh thần và hỗ trợ vật chất để các ngài có thể chu toàn trách nhiệm trong an bình, thư thái.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội trong nhãn quan thần học của Thánh sử Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, những gì bút tích của Thánh Gioan trình bày cho tới nay về giáo hội cũng được tiếp tục trong Phúc Âm và Sách Công Vụ là hai tác phẩm của Thánh sử Luca. Một cách đặc biệt, Thánh sử Luca cho thấy giáo hội loan báo giáo lý cho hiện tại và cho tương lai. Đây là một giáo hội trong thời gian được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và trở thành lời loan báo ơn cứu độ đối với mọi người trong dòng lịch sử đã trở thành lịch sử Kitô. Theo một quan niệm hoàn toàn Do Thái, giáo hội là công trình của chính Thiên Chúa. Đó là việc diệu kỳ thời cánh chung nhưng được biết tới ngay từ đầu và là công trình không thể hủy bỏ được. Trong chương 4 sách Công Vụ, Thánh Luca thuật lại chuyện hai tông đồ Phêrô và Gioan bị bắt khi rao giảng trong đền thờ và bị điệu ra trước thượng hội đồng để bị tra hỏi. Được tràn đầy thánh thần, tông đồ Phêrô cho giới lãnh đạo Do Thái biết chính nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, hai vị đã làm cho một người tàn tật khỏi bệnh lành mạnh và đang đứng trước mặt họ. Người là đấng mà họ đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết. Đấng ấy là tảng đá mà họ là thợ xây loại bỏ, nhưng lại trở nên đá góc tường. Ngoài người ra không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu rỗi. Thế rồi khi nghe Thượng Hội đồng tuyệt đối cấm không được rao giảng về danh Đức Giêsu nữa, hai tông đồ đáp, nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi, trước mặt Thiên Chúa điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem, phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Giáo hội phát xuất từ lời loan báo ấy, và không ai có thể ngăn cấm được. Chương 5 sách Công Vụ thuật lại biến cố các tông đồ bị bắt và bị tống ngục. Nhưng ban đêm Thiên Sứ Chúa mở ngục giải thoát các ông và ra lệnh cho các ông vào đền thờ giảng dạy. Các ông lại bị điệu tới trước mặt Thượng Hội đồng và bị tra hỏi. Tông đồ Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng phục lời người. Giới lãnh đạo Do Thái điên lên và muốn giết các tông đồ, nhưng Rabbi Gamaliel can gián họ. Ông trưng dẫn các biến cố lịch sử và nói, hãy để mặc cho những người này, cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá hủy được đâu, không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa. Giáo hội như thế là công trình của Thiên Chúa, nên sẽ không có lực lượng trần gian nào có thể phá đổ được. Đó là điều chính Chúa Giêsu đã bảo đảm với tông đồ Phêrô khi ông tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng Kitô con Thiên Chúa. Ngài nói, con là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây giáo hội của thầy và các cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi. Chúa Giêsu Kitô và công trình cứu độ của người nằm trong chương trình của Thiên Chúa, vì thế đã được diễn tả ra và hứa trước với dân Do Thái. Trong bài giảng thứ hai cho dân chúng sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, tông đồ Phêrô mời gọi mọi người sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa. Ông nói, thật vậy, ông Mô-xê đã nói, từ giữa đồng bào của anh em, Chúa là Thiên Chúa của anh em, sẽ cho trỗi dậy một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Tất cả những gì vị ấy nói với anh em hãy nghe. Kẻ nào không nghe ngôn sứ ấy thì sẽ bị diệt trừ khỏi dân. Sau đó mọi ngôn sứ kể từ ông Samuel đến các vị kế tiếp, khi lên tiếng thì cũng đã loan báo những ngày chúng ta đang sống. Phần anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em khi người phán với ông Abraham. Nhờ dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Thiên Chúa đã cho tôi chung của người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên, và sai đi chúc phúc cho anh em bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình. Trong nhãn quan của Thánh sử Luca, giáo hội bao gồm các người Do Thái và các người không Do Thái. Giáo hội rõ ràng là dân Israel mới của Thiên Chúa, dân Israel thật của thời sau hết, được tháp vào dân Israel cũ và kéo dài sứ mệnh của dân Israel cũ, nhưng cũng là sự thành toàn của nó và vượt xa hơn dân Israel cũ. Điều này đã được ngôn sứ Amos báo trước. Trong ngày ấy ta sẽ dựng lại lều siêu vẹo của David, bít kín các lỗ hổng của tường thành, tái thiết những gì đã tan hoang, xây dựng nó như những ngày xưa cũ. Giáo hội, công trình của Thiên Chúa như nòng cốt của mình, bao gồm lịch sử cuộc sống trên trần gian của Chúa Giêsu Kitô, cái chết và sự sống lại của người. Thánh sử Luca nhấn mạnh trên Chúa Kitô phục sinh là Chúa, đấng vẫn sống và hiện ra nói chuyện với các tông đồ như viết trong chương 1 sách Công vụ. Trước khi lên trời, Chúa Kitô phục sinh đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Biến cố phục sinh là trung tâm điểm lôi kéo và sắp đặt thứ tự tất cả mọi sự kiện khác trong cuộc đời Chúa Giêsu. Giáo hội đã được xây dựng từ khi Chúa Giêsu sống lại và hiện ra cho các môn đệ. Giáo hội ẩn dật nhưng hiện hữu và sẽ kéo dài cho tới ngày tận thế. Sự hiện diện của Chúa trong lời người và trong bí tích thánh thể là linh hồn của giáo hội. Sự hiện diện và sức mạnh của Chúa Thánh Thần được đổ tràn đầy trên các môn đệ là một bảo đảm cho giáo hội. Phần thầy, thầy sẽ gửi cho các con điều cha thầy đã hứa. Còn các con hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên các con. Bây giờ các con sẽ là chứng nhân của thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Chương 2 sách Công vụ trình thuật biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ tụ tập trong nhà tiệc ly và biến đổi hoàn toàn các vị, khiến cho các tông đồ mạnh dạn hiên ngang rao giảng Chúa Giêsu Kitô phục sinh cho mọi người thuộc các dân tộc và tiếng nói khác nhau hiện diện tại Jerusalem. Trước lời dân chúng chế nhạo các vị là say rượu, Thánh Phêrô trả lời, không, những người này không say rượu như anh em nghĩ, vì bây giờ mới là giờ thứ ba. Nhưng đó là điều đã được ngôn sứ Gioan nói đến. Thiên Chúa phán, trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ thần khí của ta trên hết thảy mọi người phàm, con trai, con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày đó, ta cũng sẽ đổ thần khí ta, cả trên tôi nam tớ nữ của ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. Ta sẽ cho xuất hiện những điềm thiêng trên trời cao và những dấu lạ dưới đất thấp, đó là máu, lửa và những cột khói. Mặt trời sẽ nên tối tăm, mặt trăng hóa thành máu. Trước khi ngày của Chúa đến, ngày vĩ đại vinh quang, bây giờ những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được ơn cứu thoát. chính Chúa Kitô phục sinh đã đổ Thánh Thần xuống trên giáo hội người, như Thánh Phêrô khẳng định trong bài giảng thứ hai. Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa để người đổ xuống, đó là điều anh em đang thấy đang nghe. Thật vậy, vua David đã chẳng lên trời, thế mà lại nói, Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này, Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Chúa và làm Đấng Kitô. Chính từ Đức Kitô phục sinh là Kyrios, là Chúa, mà tông đồ Phêrô và các tông đồ sẽ nhận được sức mạnh để là các chứng nhân của Chúa phục sinh tại Jerusalem, trong toàn biển Judea, Samaria và khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là điều được Thánh Phêrô nhắc lại trong bài thuyết giáo thứ tư sau khi bị bắt, bị tống ngục, nhưng được sứ thần Chúa giải thoát và sai vào đền thờ công khai rao giảng Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Khi thượng hội đồng cho người vào trong ngục, điệu các tông đồ ra cho họ xét xử, thì viên lãnh binh và lính gác đền thờ báo cho biết không tìm thấy các vị. Đang khi mọi người phân vân, thì có người tới báo cho biết là các tông đồ đang giảng dạy trong đền thờ. Viên lãnh binh và thuộc hạ đến điệu các tông đồ về, nhưng không dám dùng bạo lực vì sợ dân chúng ném đá. Trước thượng hội đồng, Phêrô và các tông đồ dõng dạc tuyên bố, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng và Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng phục lời người. Như thế, thời gian của giáo hội là thời gian hoạt động của Chúa Thánh Thần.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.